Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay Chủ nhật mùng 7 tháng 8 năm 2016 với phần lực thuật các tin đáng chú ý.
Thái Lan bỏ phiếu về hiến pháp được tập đoàn quân nhân hậu thuẫn. Lãnh đạo Philippines nói các thẩm phán giới quân đội liên quan đến buôn bán ma túy. Mỹ giành huy chương vàng đầu tiên ở Rio.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, Lisa Schlein tường trình về sự ảnh hưởng của hiện tượng La Nina tới biến đổi khí hậu. Kế đó là bài học thành ngữ tiếng Mỹ thông dụng. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc bằng tóm lược các tin thế giới. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Thái Lan bỏ phiếu về hiến pháp được tập đoàn quân nhân hậu thuẫn hôm mùng 7 tháng 8. Thái Lan bỏ phiếu về một hiến pháp mới do giới quân đội cầm quyền đề xuất. Dự thảo được tập đoàn quân nhân hậu thuẫn sẽ lập ra một thủ tướng không qua bầu cử khi có bế tắc chính trị, cũng như một thượng viện không qua bầu cử với một số ghế dành cho tập đoàn quân nhân. Mặc dù giới quân đội nói rằng dự thảo sẽ làm giảm chia rẽ chính trị trong nước, những người chỉ trích đã lập luận nó sẽ mang lại cho quân đội quá nhiều quyền lực. Các chuyên gia cũng nói cuộc bỏ phiếu có tác dụng xác nhận hoặc phủ nhận tính hợp pháp của việc giới quân đội nắm quyền ở nước này kể từ cuộc đảo chính năm 2014. Khoảng 50 triệu cử tri Thái đủ điều kiện sẽ trả lời hai câu hỏi trên lá phiếu. Một là họ chấp nhận bản dự thảo hiến pháp hay không? Hai là họ sẽ chấp nhận hay không một thượng viện do tập đoàn quân nhân chỉ định cùng hạ viện bầu ra một thủ tướng phục vụ trong một giai đoạn dài 5 năm để chuyển tiếp từ việc giới quân đội nắm quyền. Hiến pháp mới sẽ bao gồm một thượng viện có 250 thành viên do giới quân đội bổ nhiệm cùng với một hạ viện có 500 thành viên được bầu. Các cuộc bầu cử dự kiến diễn ra trong năm tới và tập đoàn quân nhân đã hứa về điều đó nếu hiến pháp của họ được thông qua. Thủ tướng hiện tại Prayut Chan-o-cha cũng đã hứa rằng các cuộc bầu cử sẽ được tổ chức. Ông cũng đã hứa sẽ không từ chức bất kể kết quả của cuộc trưng cầu ra sao. Hai đảng lớn ở Thái Lan phản đối bản dự thảo hiến pháp, lập luận rằng nó không dân chủ. Các nhà hoạt động sinh viên nằm trong số những người chỉ trích gay gắt nhất về việc giới quân đội nắm quyền và hơn 10 người đã bị bắt vì biểu tình chống lại dự thảo. Giới quân đội đã sử dụng các luật ủng hộ việc trưng cầu để phạt và bỏ tù tới 10 năm những ai vận động chống lại dự thảo. Mặc dù có phần chắc bạo lực sẽ không xảy ra vì chính phủ của giới quân đội nắm chặt vấn đề an ninh, vẫn sẽ có hơn 10.000 nhân viên cảnh sát được triển khai vì cuộc bỏ phiếu. Tổng thống Philippines đã công bố một danh sách hơn 150 thẩm phán, thị trưởng, nghị sĩ và nhân viên quân đội mà ông nói có liên quan đến buôn bán ma túy bất hợp pháp. Ông Rodrigo Duterte đã thu hồi giấy phép mang súng của bất cứ ai trong danh sách và khuyên họ đầu thú vào ngày 8 tháng 8 trong một cuộc điều tra. Trong bài phát biểu được phát sóng truyền hình trên cả nước hôm 7 tháng 8, nhà lãnh đạo gây tranh cãi cũng ra lệnh cho các nhân viên cảnh sát và quân đội đã được giao nhiệm vụ bảo vệ một số người trong danh sách phải rút về đơn vị của họ. Kể từ khi ông Duterte nhậm chức vào cuối tháng 6, cuộc chiến của ông chống ma túy đã khiến hàng trăm kẻ bị tình nghi buôn bán ma túy phải chết và hàng ngàn kẻ khác bị bắt, trong khi hàng trăm ngàn người đã đầu thú với chính quyền. Ông Duterte nổi danh về việc thực thi pháp luật chống ma túy một cách tàn nhẫn khi ông là thị trưởng Davao, thành phố lớn thứ hai của Philippines. Ông đã thề trên cương vị tổng thống, ông cũng sẽ làm tương tự cho đất nước để đối phó với nạn buôn bán ma túy bất hợp pháp. Tổng thống nói ông sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm nếu có ai trong danh sách lại là người vô tội. Trong diễn văn nhậm chức của ông hôm 30 tháng 6, ông Duterte cam kết sẽ tiêu diệt nạn tham nhũng và ma túy. Với cách nói mạnh mẽ đặc trưng, ông cũng đã nói về mối nghi ngờ của nhiều người về việc ông đã triển khai các đội sư tử để thiết lập trật tự ở Davao. Ông nói, tôi biết rằng có một số người không tán thành phương pháp của tôi chống tội phạm, ma túy và tham nhũng. Để đáp lại, tôi xin nói rằng tôi đã thấy cách tham nhũng hoạt động. Tôi đã thấy cách ma túy bất hợp pháp hủy hoại nhiều người và các mối quan hệ. Tôi đã thấy cách tham nhũng làm chảy máu tiền vốn của chính phủ. Ông nói thêm, là một luật sư và cựu công tố viên, tôi biết giới hạn của các quyền của Tổng thống. Quý vị hãy chú ý đến việc của mình, còn tôi sẽ chú ý đến việc của tôi. Tôi biết điều gì thì hợp pháp và điều gì thì không. Theo phát ngôn viên Davao Leo Valerio, trong một cuộc bình luận, ông này đưa ra khi ông Duterte nhậm chức. Ông nói là thị trưởng Davao trong 22 năm, ông ấy nổi danh về nói năng thô tục và đe dọa khi phẫn nộ về một vấn đề, cũng như đã làm giảm tội phạm bằng những cách thức không thể lường trước được. Thế vận hội Rio thật sôi động trong ngày mùng 6 tháng 8 với các cuộc đua xe đạp, thi đấu bóng chuyền bãi biển, đấm bốc và một số cuộc thi bơi và các cuộc thi đấu khác. Xạ thủ Mỹ Ginty Thrasher, một nữ vận động viên 19 tuổi trong cuộc thi bắn súng trường hơi, đã giành huy chương vàng, chiếc đầu tiên của Thế vận hội mùa hè năm 2016, vượt lên trên hai đối thủ Trung Quốc Julie và Yi Si Ling. Đội bơi Mỹ do Katie Ledecky dẫn đầu đã giành huy chương bạc trong cuộc thi bơi tự do 4 lượt 100m. Đội Australia đã lập kỷ lục thế giới với thành tích 3 phút 30,65 giây, ít hơn 1 phần 3 giây so với kỷ lục do người Australia lập cách đây 2 năm trước. Một kỷ lục thế giới khác trong môn bơi đã được Katinka Hosszú của Hungary lập ở nội dung 400m cá nhân hỗn hợp nữ. Chị giành huy chương vàng với thời gian 4 phút 26,36 giây. Maya DiRado của Mỹ đoạt huy chương bạc, chậm hơn Hosszú 2,72 giây. Ngôi sao quần vợt Venus Williams thua trong trận đầu tiên trước Christian Flipkens của Bỉ. Trong khi Williams có 4 huy chương vàng Olympic, Flipkens đã vui mừng với chiến thắng trong vòng đầu tiên, như thể cô giành được chiếc huy chương cao nhất lần đầu tiên. Trong môn bóng ném nữ, đội Brazil đã thắng đương kim vô địch Na Uy 31-28 trong trận mở màn. 12 bàn thắng của Brazil do Ana Paula Rodriguez ghi bàn giúp đội giành chiến thắng trong một môn thể thao mà Brazil chưa bao giờ kiếm được huy chương vàng. Trong trận bóng đá vòng bảng, đội nữ của Mỹ thắng 1-0 trong trận đấu với Pháp tại sân vận động Mineral ở Belo Horizonte. Đội bóng rổ nam của Mỹ thắng Trung Quốc 119-62 trong trận mở màn. Các cuộc thi đấu hôm mùng 6 tháng 8 diễn ra sau buổi lễ khai mạc đầy màu sắc. Hôm mùng 5 tháng 8, buổi lễ thể hiện sự đa dạng văn hóa của Brazil cũng như các thách thức về xã hội và kinh tế của nước này. Tổng thống lâm thời của Brazil Michel Temer chủ trì lễ khai mạc với hàng chục nguyên thủ quốc gia cùng tham dự. Ông tiếp quản chức tổng thống Brazil từ vị tổng thống bị đình chỉ Dilma Rousseff. Cùng tham dự có Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon cùng với khoảng 20 đại diện của chính phủ của các nước khác. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Xạ thủ Mỹ Ginny Thrasher, nữ vận động viên 19 tuổi thi bắn súng trường hơi, đã giành huy chương vàng chiếc đầu tiên trong Thế vận hội mùa hè 2016. Nhưng trong khi vui mừng, Thrasher cũng nói về những tranh cãi về kiểm soát súng ở Mỹ và điều đó đã ảnh hưởng đến môn bắn súng ra sao. Thrasher nói, một số tranh cãi về luật đối với súng đạn ở Mỹ gây ra mất tập trung đối với môn thể thao của chúng tôi, vốn rất là khác. Tôi đã cố tập trung vào các cuộc thi đấu. Cô đã trả lời các phóng viên hôm mùng 6 tháng 8 khi câu hỏi về vấn đề nóng và quan trọng đối với nhiều người Mỹ được đặt ra, đặc biệt là trong năm bầu cử này. Theo USA Today Sports, môn bắn súng đã trở thành nạn nhân trong cuộc tranh luận về các quyền đối với súng đạn. Đầu tuần này, người 6 lần thi đấu Olympic Kim Rhodes đã nói về các luật mới ở California nơi chị định cư đã ảnh hưởng đến việc huấn luyện thi đấu của chị ra sao. Theo tin của The Guardian, chị nói tại Rio, nơi chị cũng đang tham gia thi đấu, có 6 luật đã được thông qua tại California sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến tôi. Ví dụ, một trong số đó là luật về đạn dược. Tôi bắn 500-1.000 viên một ngày. Tôi phải qua các cuộc kiểm tra hồ sơ mỗi lần tôi mua đạn hoặc khi tôi mang đạn đi tham gia một cuộc thi đấu. Điều đó rất là khó khăn đối với tôi. tại bang California ở miền Tây, thống đốc Jerry Brown mới đây đã ký một gói các đạo luật bổ sung vào danh sách gồm một số luật lệ chặt chẽ nhất trong cả nước. Trong đó, một luật mới đòi hỏi người mua đạn phải qua kiểm tra lý lịch. Các quyền kiểm soát súng, một trong nhiều vấn đề cho thấy sự khác biệt sâu sắc giữa hai ứng cử viên hàng đầu của Mỹ trong cuộc tranh cử năm 2016, bà Hillary Clinton của Đảng Dân Chủ và ông Donald Trump của Đảng Cộng Hòa. Bà Clinton nói bà ủng hộ quyền của một cá nhân được sở hữu súng, nhưng bà kêu gọi cũng cần phải có các hạn chế đối với việc bán súng mới để ngăn chặn các vụ bắn người hàng loạt. Liên đoàn các quyền tự do dân sự Mỹ ACLU hôm 6 tháng 8 nói tòa Bạch Ốc đã công bố nội dung đã được biên tập của chính sách từng được giữ bí mật của Tổng thống Barack Obama về việc sử dụng máy bay không người lái để chống những kẻ khủng bố trên toàn thế giới. Tài liệu dài 18 trang nêu chính sách chủ đạo của Tổng thống về việc vấn đề Tài liệu dài 18 trang nêu ra chính sách của Tổng thống về vấn đề máy bay không người lái. Tài liệu này đặt ra những gì được gọi là các biện pháp bảo đảm nhằm giảm thương vong của dân sự gây ra bởi những máy bay được lái từ xa. Nó kêu gọi các lực lượng quân sự Mỹ chỉ sử dụng các vũ khí như vậy khi gần như chắc chắn là có mục tiêu là kẻ khủng bố trong tầm hoạt động và những người không tham gia chiến đấu sẽ không bị giết hoặc bị thương.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Trở lại với phần tin tức của chúng tôi. Thưa quý vị, Cơ quan Khí tượng Thế giới cho hay La Nina có thể sẽ xuất hiện trong năm nay, nhưng hiện tượng thời tiết mang đến nhiệt độ mát mẻ hơn này sẽ không có tác động lâu dài đối với biến đổi khí hậu. Lisa Schlein tường trình từ Geneva qua phần trình bày của Hồng Hoa.
Hiện tượng thời tiết El Niño, La Nina gây tác động từng khu vực trên toàn thế giới về lượng mưa và nhiệt độ theo mùa. El Niño khiến nhiệt độ mặt biển khu vực phía đông và vùng trung tâm Thái Bình Dương ấm lên, biểu hiện với nhiệt độ ấm hơn. Thật vậy, đợt El Niño khắc nghiệt 2015-2016 chấm dứt hồi tháng 5 đã phá vỡ mọi kỷ lục về nhiệt độ trong nửa đầu năm nay, biến 2016 thành năm nóng kỷ lục. La Nina có tác dụng ngược lại. Theo Cơ quan Khí tượng Thế giới, La Nina làm dịu nhiệt độ mặt biển ở vùng trung và đông xích đạo Thái Bình Dương, vốn có xu hướng làm mát bầu khí quyển một chút. Trưởng nhánh dự báo và thích ứng khí hậu trong Cơ quan Khí tượng Thế giới, Max Daly, cho đài VOA biết, năm tới có phần chắc khó có thể có thêm kỷ lục nóng nào nếu như La Nina xuất hiện trong năm nay. Ông Daly nói.
This doesn't mean global warming isn't happening anymore if it's not the hottest year on record. These are just slight adjustments.
Điều này không có nghĩa là hiện tượng hâm nóng toàn cầu không còn xảy ra nếu đây không phải là năm nóng kỷ lục. Đây chỉ là những điều chỉnh nhẹ về nhiệt độ toàn cầu xảy ra do dao động giữa El Niño và La Nina. Vì vậy, nếu La Nina xuất hiện, chúng ta có thể thấy có một chút suy giảm trong thực trạng chúng ta đang chứng kiến, đó là nhiệt độ kỷ lục trên toàn cầu hết năm này đến năm khác.
Cơ quan Khí tượng Thế giới cho biết thế giới hiện đang trong giai đoạn trung tính, nhưng có xác suất từ 50% đến 65% rằng La Nina sẽ xuất hiện trong quý 3 năm nay và kéo dài cho đến cuối năm. Các nhà khí tượng cho biết La Nina mang theo lượng mưa trên trung bình có phần chắc sẽ xoa dịu các khu vực bị ảnh hưởng hạn hán nặng nề, bao gồm Nam Á, Đông Australia, Nam và Đông Phi.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị trận khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Và bây giờ là bài học thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 35 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are bad blood and lion's share.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là bad blood và lion's share.
What unpleasant weather it is. Black clouds cover the sky. Thunders are roaring and lightning flaring up constantly. It is ominous. Soon, torrents of rain will pour down as the forecast predicts. A severe thunderstorm's on the way. Obvious, my Lan and Mike are staying indoors.
Thời tiết xấu quá. Mây đen bao phủ bầu trời. Sấm vang rền và chớp lóe sáng, liên miên. Điểm xấu. Rồi cơn thác mưa sẽ trút xuống như tiên báo thời tiết đã nói. Cơn bão lớn sẽ tới hướng này. Dĩ nhiên là Mai Lan và Mike sẽ ở trong nhà.
Mai Lan, the weatherman, is really smart. I watched the weather forecast on TV last night and know about this storm coming our way.
Mike nói, Mai Lan, người luôn tin thời tiết giỏi quá. Tối hôm qua tôi xem TV và biết là bão sẽ tới hướng này. Well, let's say that the technology which helps predict the weather is really advanced. Thanks to it, we know about the weather and can plan our activities accordingly. Oh, ta nên nói kỹ thuật giúp tiên đoán thời tiết thật là tân tiến. Nhờ vậy, ta biết trước về thời tiết và làm chương trình sinh hoạt cho phù hợp.
Nature has its whims, and people have theirs. This violent weather somehow reminds me of the turbulent relationship between the Roberts and the Millers.
Mike nói, thiên nhiên có những tánh bất thường, và người ta cũng vậy. Khí hậu bão tố này làm tôi nghĩ đến mối liên hệ gây cấn giữa hai gia đình Roberts và Millers. Oh, that sounds serious. Both families are wealthy and quite well known. Their sons Tom and Bill are in our economics class, right? Oh, nghe nghiêm trọng à. Cả hai gia đình đều giàu có và khá có tiếng. Con trai của họ là Tom và Bill ở trong lớp kinh tế với mình, phải không?
That's right. They ignore each other. They don't feel comfortable when they happen to be in the same discussion group. I'm sure they didn't expect to end up in the same class. In fact, there's so much bad blood between their families.
Mike nói, đúng đó, hai anh ấy lờ nhau đi. Họ không thấy thoải mái khi bất ngờ vào trong cùng nhóm thảo luận. Tôi chắc hẳn họ không ngờ lại vào cùng một lớp. Thật ra, giữa hai gia đình đó có nhiều bad blood. Bad blood? Tell me about this idiom and its meaning. This is new to me. Bad blood? Giải thích cho tôi về từ này và nghĩa của nó. Đối với tôi, đây là từ mới.
Bad, spelled B-A-D, as opposite to good. Blood, B-L-O-O-D. There is much bad blood between the two families means there is unpleasant feelings. Animosity between them. They hate each other.
Mike nói, bad, đánh vần là B-A-D, như trái nghĩa với good. Blood, B-L-O-O-D. Có nhiều bad blood giữa hai gia đình đó, có nghĩa là họ có cảm giác khó chịu với nhau, oán ghét, ác cảm với nhau, họ ghét nhau. That's too bad. Both Tom and Bill are so nice. Their parents, I'm sure, are decent people too. Well, they live in the same city, have the same circles of friends. It must be quite awkward. Thật là uổng quá. Tom và Bill, cả hai đều dễ thương. Ba má họ, tôi chắc, cũng là người đàng hoàng. Ồ, họ cũng sống trong một tỉnh, có bạn chung. Hơi phiền đấy nhỉ?
I suppose so.
Mike nói, tôi đoán chắc vậy. What caused this hatred between them? Personally, I don't like to have ill feelings about anyone. When we harbor hatred, we ourselves are the first victims. The negative energy of ill will destroys our happiness, our love of life. Don't you agree? Điều gì gây nên sự ác cảm giữa họ? Riêng tôi không thích có ác cảm với bất cứ ai. Khi mình chứa chất sự ghen ghét, thì chính mình là nạn nhân trước hết. Cái năng lượng tiêu cực của sự giận là mất hạnh phúc, mất sự yêu đời của mình. Anh đồng ý không?
Let me answer your question about the cause of the bad blood between the Roberts and the Millers. 10 years ago, these two families put in equal amounts of money to start a company which had gift items made in various countries to put up for sale here.
Mike nói, để tôi trả lời câu hỏi của cô về nguyên nhân gây bad blood, ác cảm giữa hai gia đình Roberts và Millers. 10 năm trước đây, hai gia đình này cùng chung tiền bằng nhau để gây dựng một công ty làm các vật kỷ niệm ở các nước khác để bán tại đây. What a great idea! I'm sure it's good business. So many tourists come here throughout the year, and people living here like to buy special gifts too. What kind of gifts do they make? Ý kiến hay quá. Tôi chắc chắn là dịch vụ đó tốt. Biết bao khách đến đây quanh năm, và người ở đây cũng muốn mua quà kỷ niệm đặc biệt. Họ cho làm các quà gì thế?
T-shirts with logos and special sites of this area, such as the Potomac River with cherry blossoms, the Washington Monument, Georgetown University, etc. Then mugs, pens, hats, keychains, paintings, etc.
Mike nói, áo lá có in logos và cảnh đặc biệt của vùng này, như là sông Potomac với hoa anh đào, đài kỷ niệm Tổng thống Washington, Đại học Georgetown, vân vân. Rồi lũ nước, bút viết, mũ, chùm chìa khóa, tranh vẽ, vân vân. These are made in other countries because the labor is less expensive there, right? Các kỷ vật này làm ở các nước khác vì nhân công rẻ hơn, phải không?
Yes, that's right. And their company prospered for many years.
Mike nói, đúng. Đúng vậy đó. Và công ty của họ phát đạt nhiều năm. Well, that sounds so good. They should have been happy working together. What went wrong? Ồ, nghe tốt quá. Đáng lẽ họ phải vui lắm khi làm việc cùng nhau. Cái gì gây lục đục?
One year, they divided the profits and one side accused the other of taking the lion's share.
Mike nói, một năm, họ chia lời, và bên này cái tội bên kia là lấy the lion's share. The lion's share? Lion, L-I-O-N. Share, S-H-A-R-E. I guess that means the larger share, the bigger profit. The lion is the king of the jungle. The lion's share? Lion, L I-O-N, share, S-H-A-R-E. Tôi đoán đó có nghĩa là phần hơn, phần lời to hơn. Lion, con sư tử, là vua trong rừng mà.
You're so right, Mylan. The Roberts accused the Millers of taking the lion's share of the profits.
Mike nói, cô đúng quá, Mylan. Gia đình Roberts, cái tội gia đình Millers, là lấy lion's share, phần lớn hơn trong tiền lời. So, they dissolved the company? Vậy, rồi họ giải tán công ty?
Yes. Furthermore, they sued each other in court. The case is still pending. There is so much bad blood between them now.
Mike nói, đúng. Hơn thế, họ kiện nhau ra tòa, còn đang đợi xử. Có nhiều bad blood, ác cảm, giận ghét giữa hai gia đình đó. That's regrettable. I wish they could settle this case privately and re-establish their friendship. It's unproductive for both sides to keep on fighting. The lawyer's fees will be a big loss for both. Thật là đáng tiếc. Tôi ước gì họ thu xếp với nhau và tái lập tình bạn. Thực là không thuận lợi cho cả hai bên nếu kiện nhau hoài. Phí tổn trả luật sư là mất mát lớn cho cả hai.
Yes, I also wish no one took the lion's share and the profits were divided equally, so everyone would be pleased.
Mike nói, đúng, tôi mong là không ai đòi phần lớn hơn và phần lợi chia đều để cho tất cả được vui lòng. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ, bad blood, nghĩa là ác cảm, ghét nhau, và lion's share là phần lớn hơn. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Hôm 7 tháng 8, Thái Lan bỏ phiếu về một hiến pháp mới do giới quân đội cầm quyền đề xuất. Dự thảo được tập đoàn quân nhân hậu thuẫn sẽ lập ra một thủ tướng không qua bầu cử khi có bế tắc chính trị, cũng như một thượng viện không qua bầu cử với một số ghế dành cho tập đoàn quân nhân. Mặc dù giới quân đội nói rằng dự thảo sẽ làm chia rẽ chính trị trong nước, sẽ làm giảm chia rẽ chính trị trong nước, những người chỉ trích đã lập luận nó sẽ mang lại cho quân đội quá nhiều quyền lực. Khoảng 50 triệu cử tri Thái đủ điều kiện sẽ trả lời hai câu hỏi trên lá phiếu. Một là họ chấp nhận bản dự thảo hiến pháp hay không, hai là họ sẽ chấp nhận hay không một thượng viện do tập đoàn quân nhân chỉ định cùng hạ viện bầu ra một thủ tướng phục vụ trong một giai đoạn dài 5 năm để chuyển tiếp từ việc giới quân đội nắm quyền. Tổng thống Philippines đã công bố một danh sách hơn 150 thẩm phán thị trường và nghị sĩ và nhân viên quân đội mà ông nói có liên quan đến buôn bán ma túy bất hợp pháp. Tổng thống Rodrigo Duterte đã thu hồi giấy phép mang súng của bất cứ ai trong danh sách và khuyên họ đầu thú vào ngày 8 tháng 8 trong một cuộc điều tra. Trong bài phát biểu được truyền hình trực tiếp trên cả nước hôm 7 tháng 8, nhà lãnh đạo đã ra lệnh cho các nhân viên cảnh sát và quân đội được giao nhiệm vụ bảo vệ một số người trong danh sách phải rút về đơn vị của họ. Thế vận hội Rio đã hoạt động sôi động trong ngày 6 tháng 8 với các cuộc thi đấu xe đạp, bóng chuyền, bãi biển, đấm bốc và một số cuộc thi bơi cũng như các cuộc thi đấu khác. Xạ thủ Mỹ Ginny Thrasher, một nữ vận động viên 19 tuổi trong cuộc thi bắn súng trường, đã giành huy chương vàng, chiếc đầu tiên của Thế vận hội mùa hè năm 2016. Đội bơi Mỹ do Katie Ledecky dẫn đầu đã giành huy chương bạc trong cuộc thi bơi tự do 4 lượt 100m. Một kỷ lục thế giới khác trong môn bơi đã được Katinka Hosszú của Hungary lập ở nội dung 400m cá nhân nữ hỗn hợp, chị giành huy chương vàng với thời gian 4 phút 26,36 giây.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe các chuyên mục thanh niên và hỏi đáp y học cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.